siêu cấp cường giả, chương 659, thất sát phá quân chiến quần hùng, 3, góc truyện audio.com, bá, rất nhanh tuyệt đại bộ phân đội viên dự thi nhìn về hướng Bùi Đông Lai, ánh mắt mang theo vài phần hài hước, cảm giác giống như đang nói. Không phải ngươi nói chức quán quân là của ngươi sao? Vậy thì hãy thể hiện ngươi mạnh hơn Mực Bát Tiên Tô Bồ Đề. Bởi vì Park Ji Young có hành vi khiêu khích làm cho Tiêu Cuồng căm ghét Park Ji Young tới cực điểm, thế cho nên trước khi chia tổ Tiêu Cuồng có nằm mộng cũng muốn nằm cùng tổ với Park Ji Young. Khi Tiêu Cuồng phát hiện Bùi Đông Lai nằm chung tổ với Park Ji Young, hắn thập phần hưng phấn, nhưng hắn lại có chút bận tâm, lo lắng Park Ji Young không lên sàn mà nhận thua. Nhìn thấy Park Ji Young đi lên sàn đấu, Tiêu Cuồng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn có chút khó chịu nhìn vào Park Ji Young. Ngay tại lúc Tiêu Cuồng đang khó chịu thì hắn thấy các đội viên tham dự đang dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Bùi Đông Lai, bọn hắn đối với thực lực của Bùi Đông Lai cực kỳ xem thường. Điều này làm cho Tiêu Cuồng rất bực mình, hắn muốn nói cho mọi người biết ba người Bát Tiên Tô Bồ Đề và Mực chẳng là gì so với Bùi Đông Lai cả, nhưng hắn cảm thấy nói như vậy lại không có sức thuyết phục nên chỉ biết im lặng mà nhìn. Cùng lúc đó, Tô Bồ Đề, Bát Tiên cùng Mực nhìn về phía Bùi Đông Lai, trong đó Tô Bồ Đề cùng với không ít thành viên dự thi có suy nghĩ giống nhau, thực lực của Bùi Đông Lai chỉ là bát cấp chiến sĩ, hóa kính đại thành cảnh giới, lấy cái gì mà hắn có dũng khí hô to câu nói. Chức quán quân lần này là cô ta. Hai người Bát Tiên cùng Mực không tin rằng Bùi Đông Lai có thể ngồi chung mâm với bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại muốn biết thực lực của Bùi Đông Lai đã đạt tới trình độ nào. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Park Ji Young không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đang lúc mọi người chăm chú nhìn thì thấy Bùi Đông Lai không giống như Bát Tiên hay Tô Bồ Đề dùng thực lực mà phóng lên sàn đấu, mà hắn đi từng bước rất chậm rãi lên sàn đấu. Hắc xem ra hắn không dám làm giống Bát Tiên hay Tô Bồ Đề dùng thực lực của mình mà phóng lên sàn đấu. Chứng kiến hành động của Bùi Đông Lai, không ít đội viên nghĩ như vậy, bọn hắn cho rằng Bùi Đông Lai vì sợ nhục mặt nên không dám làm giống Bát Tiên hay Tô Bồ Đề. Thậm chí hai người Bát Tiên, Mơ cũng có ý tưởng đó. Tô Bồ Đề không có nghĩ như vậy. Mặc dù nàng biết thực lực của Bùi Đông Lai không bằng mình, nhưng nàng đã từng giao thủ với Bùi Đông Lai, luận về tốc độ Bùi Đông Lai không hề thua kém nàng. Hắn dám trước mặt tất cả mọi người hô to chức quán quân là của ta vô cùng kiêu ngạo, nhưng vì sao khi lên sàn đấu hắn lại biểu hiện như vậy? Tô Bồ Đề ở trong lòng hỏi chính mình, Mers, luận tốc độ thì Bùi Đông Lai không hề thua kém Tô Bồ Đề cùng Bát Tiên, vậy sao hắn không thể hiện thực lực của mình? Bài danh đệ tứ Dòng Binh Vương Terry thấy hành động của Bùi Đông Lai có chút khó hiểu hỏi Mers. Theo đạo lý mà nói lúc trước hắn biểu hiện cuồng ngạo như vậy thì bây giờ không nên biểu hiện thấp điệu như vậy chứ? Bài danh đệ nhị Dòng Binh Vương Crop cũng thập phần khó hiểu. Đúng vậy, mà tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Hai gã Dòng Binh Vương còn lại cũng nghi hoặc nhìn Mers. Hắn chẳng những có tốc độ cực nhanh, mà thậm chí thực lực của hắn còn có thể ngồi chung mâm với ba người Tô Bồ Đề, Mực Bát Tiên. Mers nhíu mày, lắc lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không cách. Góc truyện audio.com, nào đoán được Bùi Đông Lai làm như vậy có dụng ý gì? Theo như ta thấy trong cuộc thi đột kích cá nhân thì hắn là một người rất cuồng ngạo. Nhưng tại sao bây giờ hắn làm ra hành động như vậy thì ta cũng không biết. Tô Bồ Đề cùng ngũ đại Dòng Binh Vương không biết Bùi Đông Lai làm vậy là có dụng ý gì, nhưng bốn người Tiêu Cuồng, Trần Anh, Vương Khuê Tôn Nhận thì tâm sáng như gương. Park Ji Young không chỉ chọc giận Tiêu Cuồng mà còn chọc giận toàn bộ thành viên bộ đội đặc chủng Long Hồn TQ, Bùi Đông Lai muốn giáo huấn cho Park Ji Young khắc cốt ghi tâm nên mới làm vậy. Giờ khắc này Bùi Đông Lai làm vậy chỉ vì phòng ngừa Park Ji Young nhận thua mà thôi. Bởi vì hôm qua, Bùi Đông Lai chỉ dùng một câu nói đã khiến cho Park Ji Young sợ đến xanh mặt thì bọn hắn có thể khẳng định Park Ji Young rất sợ Bùi Đông Lai, nhưng bởi vì tôn nghiêm người SQ nên hắn vẫn kiên trì bước lên sàn đấu. Giống như để xác minh ý nghĩ của bốn người Tiêu Cuồng, Park Ji Young phát hiện Bùi Đông Lai không có dùng thực lực của mình để phóng lên sàn đấu, mà bước từng bước chậm rãi lên sàn, trong lòng hắn không khỏi run rẩy một trận. Vì bảo vệ tôn nghiêm người SQ, vì vinh quang hắn vẫn kiên trì làm ra bộ dạng trang bức đi lên sân khấu, trên thực tế hắn đang dùng phương thức này để chọc tức Bùi Đông Lai, để Bùi Đông Lai thể hiện ra thực lực cường đại của mình. Nếu Bùi Đông Lai có thể đoạt được giải quán quân cuộc thi cách đấu, thì Park Ji Young có thể thanh thản, giống như ta không có bị hắn hù cho sợ hãi, mà là hắn thật sự rất mạnh. Mắt thấy mưu kế không thực hiện được trong lòng Park Ji Young phát run, nhưng trên gương mặt hắn vẫn biểu hiện như cũ, ngẩng đầu lên khinh thường nhìn Bùi Đông Lai, cảm giác giống như hắn không thèm để Bùi Đông Lai vào mắt. Không thể không nói Park Ji-young biểu diễn thập phần thành công, hắn thành công đến nổi khiến cho các đội viên bên dưới tưởng hắn ẩn giấu thực lực, theo đó mà họ cảm thấy buồn cười với câu nói của Bùi Đông Lai, ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai càng thêm khinh thường. Đối mặt với từng đạo ánh mắt khinh thường, Bùi Đông Lai không thèm để ý, mặt vẫn bình tĩnh đi lên sàn đấu, khoảng cách với Park Ji-young chừng 10 bước thì ngừng lại. Âm thầm tính toán khoảng cách giữa mình và Bùi Đông Lai, trong lòng Park Ji-young cực kỳ khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng khống chế tâm tình của mình, hắn bắt trước Park Ji-young dùng ánh mắt thần linh nhìn Bùi Đông Lai như một con kiến. Ta không biết nguyên nhân gì mà ngươi cuồng ngạo đến như vậy. Chức quán quân là của ngươi, hắc đầu của ngươi có bị ngập nước hay không thế? Ha ha, ngạc nhiên nghe được lời Park Ji-young nói, các đội viên phía bên dưới không khỏi cười to một trận. Nghe được tiếng cười, sự khẩn trương trong lòng Park Ji-young cũng giảm bớt, hắn làm ra thủ thế để tùy thời có thể né tránh công kích của Bùi Đông Lai. Nếu ta đoán không sai thì ngươi muốn ta động thủ trước, sau đó ngươi tiến hành tránh né, thẳng đến khi không còn sức lực để né tránh nữa ngươi sẽ làm ra một bộ dáng hối hận, chứng minh ngươi không hề muốn rời sàn đấu, cứ như vậy ngươi có thể bảo vệ tôn nghiêm của người SQ, đồng thời cũng tránh khỏi kết cục bị ta đánh cho tàn phế. Text được lấy tại truyện phone. Đối mặt với lời nói của Park Ji-young cùng sự cười nhạo của các đội viên dưới khán đài, Bùi Đông Lai không hề tức giận mà nở một nụ cười ôn hòa, nhưng nụ cười đó rơi vào mắt Park Ji-young chẳng khác nào ác mạt giọng. Góc truyện audio.com, nói Bùi Đông Lai sắc bén như đâm xuyên vào tim hắn, làm hắn hết hồn một trận. Hắn làm như thế nào đoán được, tâm thần Park Ji-young có chút hoảng loạn rồi, trên mắt xuất hiện một tia kinh hoàng. Nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại, nở một nụ cười tràn đầy khinh thường nói. Cuồng vọng, ngu ngốc, ngươi có bị ảo tưởng không thế? Nếu không làm sao ngươi có thể nói ra những lời buồn cười đến thế? Không thể không nói khả năng diễn xuất của người xứng đáng đoạt giải Oscar. Bùi Đông Lai tươi cười nói, nhưng miệng của ngươi cũng thực thối. Cuồng vọng, ngu ngốc, không cần nhiều lời nữa xông lên đi, chẳng phải ngươi nói ngươi sẽ đoạt giải quán quân sao? Xông lên đi, đánh bại ta đi. Park Ji-young làm ra một tư thế rất khí thế, sau đó ngón tay móc móc Bùi Đông Lai rồi nói. Người lên đi, trong vòng 10 chiêu ta không xuất thủ. 3. Khi Park Ji-young nói xong, Bùi Đông Lai liền xuất hiện trước mặt Park Ji-young một quyền nên ra, thân hình Park Ji-young bay lên trời như một trái bóng chảy. Ách, bất thình lình xảy ra biến cố, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm lên sàn đấu, trong đầu hiện ra câu hỏi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Phốc, giống như để đáp lại nghi hoặc trong đầu của bọn hắn, trên không trung mặt của Park Ji-young huyết nhục mơ hồ, một ngụm máu tươi xen lẫn mấy cái răng được phun ra, trong lúc hắn đang nói chuyện thì lọt vào tập kích của Bùi Đông Lai, lực đạo khủng bố đến nổi làm cho hắn câm miệng, đồng thời tự cắn đứt cả đầu lưỡi. Dù hắn có thể sống sót qua cuộc thi này, nhưng hắn sẽ không nói chuyện được nữa. Sảng khoái, thấy một màn như vậy Tiêu Cuồng không nhịn được liền gầm lên. Bịch, tiếng trầm đục truyền ra, cơ thể Park Ji-young hung hăng nện vào khán phòng, sau đó té xuống mặt đất không hề nhúc nhích. Tiêu Cuồng gầm lên một tiếng giận dữ, còn các đội viên dự thi thì mắt trợn miệng há, rời ánh mắt từ người Park Ji-young sinh tử không rõ nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Giờ khắc này trong mắt mọi người không còn một điểm nghi ngờ cùng khinh thường, thay vào đó là sự khiếp sợ. Cách chương.